đau khổ buồn tuổi một thứ không có khác, quy lại một cái thức mà thôi. Tôi đã là con nít rồi thì nó là tôi chứ ai nữa. Có gì mà tôi phải làm, tôi phải thương nó chứ, thấy không? Nó là tôi đúng, tôi cũng nỡ giết nó, có bao nhiêu là đủ rồi. Sự ghen ghét giận hờn cũng là mình, và sự thương yêu cỡ mở cũng là mình, sự hạnh phúc và bất hạnh cũng là mình, thì mới kêu bằng hòa đồng. Nhưng mà phải thực hành chứ, bây giờ chị thực hành làm sao mà kêu chị đem chị nhét cái chỗ đó làm sao chị chịu nổi à? Thấy không? Mình mở nó ra là mình không có bị. Thực hành là để mở, bây giờ cái soi hồn này là để mở nè, pháp luân là để mở, mở nó không. Mình sanh mình ra mà nó nặng á, bây giờ mình còn chịu chưa nổi, thấy không? Mà khi mình đi tới quân bình rồi, cha mẹ nói nặng, cảm ơn mẹ, mẹ đã giáo dục con, à, con hiểu được điều này. Ngày hôm nay cũng nhờ cha mẹ, nhờ bố mẹ. Nhưng mà con đường tiến về tâm linh đó, còn phải, con phải còn dày tâm nữa để hiểu con hơn. Và chính con là người chịu trách nhiệm đối với con. Khi mình đưa cha mẹ vào đường đạo mà cha mẹ đâu có hay, thấy chưa? Mà chị phải mở tới trình độ đó chị mới làm được cái việc đó. Còn chị không mở tới trình độ đó kêu chị làm biết đâu làm. Chửi tôi mà tôi có làm gì đâu mà chửi tôi, tức quá rồi, phải không? À, mình chấp nhận bố mẹ là thương con vô cùng, nhưng mà ngài chỉ có tới đó mà thôi. Rồi bây giờ mình biết thêm con đường nữa, mình mở thêm để cho bố mẹ, thấy không? Thì bố mẹ thấy mình tiến rồi đó, xác nhận rõ ràng con tôi nó thông minh hơn hồi xưa, nó cỡ mở hơn hồi xưa, nhờ nó làm cái gì nó mới được cái đó, mới truy đó. À, cái pháp tu như vậy. Cho nhiều người mới biết pháp lý chấp định về thấy bố mẹ tụng kinh giáp đi, đâu cái gì vậy, đó là có lỗi rồi đó. Thì đương nhiên mình phá hoại cái đạo pháp vô vi. Bố mẹ phải chửi cái pháp thầy mày dạy sao vậy, thầy đâu phải dạy vậy. Nhưng mình vừa cái dẹp đi, ông bà đừng có đập rầm rầm, ngồi thanh tịnh đi đó. Cứ nói cái khúc đó mà không biết tại sao gõ chuông, tại sao gõ mõ. Mình mới hiểu cái lý hữu ích của gõ chuông gõ mõ. Vì người phàm không muốn nghe những chuyện thị phi, muốn nghe tiếng chuông chùa, muốn nghe cái mõ để tự thức tâm hơn là bị người ta chửi thức tâm. Nhiều người người ta thích cái đó, nghe tiếng mõ tiếng chuông người ta thức tâm, người ta thấy sự thanh sạch, cũng như cái echo, cái phúc âm về với họ thì họ thấy nhẹ. Còn thay vì mà nghe cái chuyện ồn ào mắng chửi, họ không muốn nghe, và nó đành gỡ cái tâm thần họ vào cái mõ với cái chuông để họ tìm hiểu cái tiếng ngân cuối cùng của cái mỏ và cái chuông, họ cũng đạt được thanh tịnh. Không có giá trị người ta mới đặt bàn thờ, chứ không có giá trị ai đặt chi, mất tiền lắm chứ đâu cho không đâu, phải không? Cho nên mỗi mỗi điều có giá trị. Cho nên cái chùa mà bây giờ sụp hết còn cái cột cũng là cái giá trị, để cho mọi người bàn tán cái chùa này hồi trước làm sao có vị sư nào hay, sao sau này bị cái tụi ma quỷ nó phá thế nào, nhưng mà cái tinh thần cái cột cũng còn vẫn dựng đứng đó, đứng sờ sờ đó, chờ ngày tái lập của hậu sinh, thấy không? Cái chùa vẫn sống trong tâm hồn của mọi người. Cái chùa có giá trị, chùa gì chùa không giá trị, thấy không? Nhưng mà giá trị những người mà tu lo ngày đêm lo tu, người ta không phải phụ cái chùa, mà chính họ đã đóng góp xây dựng thành cái chùa, làm sao họ phụ được? Nhưng cái tâm họ vẫn hướng về cái chùa và trở về một cái chùa sống động ở bên trong. Thế gian có cái chùa này thì trên kia cũng có cái chùa vậy. Lên cái chùa Lôi Âm coi thử, biết bao nhiêu người tu ở trên đó, chùa lớn rộng vô cùng, biết bao nhiêu phần hồn tu ở trên. tiên Phật phải ghé, phải qua đó dự. Cái chùa mà sử dụng đúng mức là giá trị vô cùng, lúc nào cũng sống động hết. Còn chùa mà tạo thành tranh chấp quyền lợi chính trị thì ở thế gian họ chán là vì vậy đó thôi, rồi không thích. Cái chùa phải hoàn toàn thanh tịnh, đưa hồn trở về bến giác, thì cái chùa đó là học quý hơn. Cho nên đó là trách nhiệm của mỗi vị sư, chưa trình độ tu học đến đâu thì mới làm được đến đó, chứ không biết làm gì hơn nữa. Và sau cái xuất sắc của chị đạt thành là mọi người phải theo chị. Chị phải thấy cái tương lai của chị, chứ đừng có sợ rằng tôi tu rồi bây giờ bạn nó không chân. Tôi đã nói mà, tôi ăn cơm một cái dĩa tròn tròn, dĩa xì dầu, chỉ có chút muối thôi, mà tới nó hất cái dĩa tôi đi. Nên tao đã nghèo mạt đó mà mày ngày nay mày ăn ra đó. Đừng nói vợ mày, tao không cần biết. Tao không phải thằng nghèo mạt, mày biết tao là buôn bán đơn giai, tao đâu có nghèo mạt. Mà tao để mày ăn về làm sao được. Hất. Nhưng mà mình chỉ biết cười, bởi vì cái con đường này mình sau này mình cứu nó, mình mới nói tôi. Mình biết rằng nó thương mình nó mới hết. Còn bây giờ những bạn bè chửi như chị tu, bạn bè chửi chị là người ta thương chị, người ta mới chửi. Mà họ thương chị nhưng mà họ đã biết thương họ chưa, chị hỏi lại câu đó. Vậy không? Họ đang đắm chìm trong cái bể khổ trầm luân mà họ có chịu tự cứu họ chưa chưa? Bởi vì bạn bè là bạn bè, tới giờ phút lâm chung thì mạnh ai nấy đi. Thì phải hiểu cái chỗ này. Họ thương mình mà họ cứu mình không được. Mà họ có quyền chê bai mình mà họ không có cách nào cứu mình. Vì họ chưa biết cách cứu họ. Bây giờ mình có phương tiện cứu mình, tại sao mình không cứu mình? Chị hiểu chỗ này không? Mà chị cứu chị là cứu ai? Cứu tất cả bạn bè tương lai. Chị đâu có bỏ họ. Còn chị không lo cứu chị thì chị sẽ mất tất cả bạn bè. Chắc chắn nó vậy. Chị bỏ tu, chị chơi với họ như xưa này kia nọ, rồi chị cũng đắm chìm như họ, rồi rốt cuộc giờ lâm chung mọi người ra đi, không có cứu. Còn cái này chị chưa chết mà chị đi được, chắc là chị cũng làm một điều hay cho bạn bè, nhưng mà chị không bao giờ dám nói trước. Sẽ vậy thôi. Thấy không? Bây giờ cái lý luận, cái đầu óc của người phàm mà suy nghĩ như vậy. Nếu chị có một cái gì tốt hơn, không lý chị bỏ bạn bè chị sao? Chút đó thôi. Kể xấu như người tốt chị cũng phải tận độ họ chứ gì. Thấy không? Tôi đến nhờ con chó mà tôi mới biết ông Phật là nó sủa nó rượt tôi mới chạy vô chùa, tôi mới thấy hình ông Phật. Thì bây giờ tôi đắc đạo và tôi thành Phật, không đi tôi bỏ con chó ha. Tôi phải nhớ cái ơn nó chứ. Thấy không? Ở thế gian tôi bị chồng tôi đánh, tôi hất hủi, tôi mới đi tu. Mà tôi thành Phật không đi tôi bỏ chồng tôi ha. Tôi phải cứu chồng tôi chứ, vì nó chưa hiểu. Thấy chưa? Tiếp đắp là người tu. Thấy không? Ham tình dục, ham thương yêu, ham tiền bạc, đâu có phải thượng lưu. Người thượng lưu là phải thực hiện từ bi. Thấy không? Và sử dụng từ bi. Cái người đó không bao giờ đói. Bất cứ những cái chuyện gì người ta phản trắc xấu với mình mà mình biết tha thứ họ, mình mới sử dụng sức mạnh của từ bi. Thấy rõ chỗ đó chưa? Mấy cái người sang trọng.
Tại con thấy nhiều người tu mà sao tánh khó, khó chứ giữ thành ra có khi con đôi khi
không
con
phải nói đổ thừa cái tu là trật, cái đó là
con nói tu mà con có khó giữ với lại khó, thành ra con mới nói vậy thôi, đừng có tu nữa đi,
không
đừng
phải.
Tu nữa,
con
tu
nói
vậy
con có lỗi, người đó đã tu chưa mà con nói đã tu,
có tu
nhiều khi họ xưng là... danh tu nhưng mà thực tâm họ không có tu, có cái tâm họ đã tu chưa? Chứ nhiều người nói tôi tu đạo này đạo kia đạo nào mà tâm không có tu, còn không có một người bình thường.
Dạ, con nói con tu không chi? Tu mà con không có nói gì còn ấy, mà tu rồi là khó quá thôi đừng tu nữa, con nói mấy người đó vậy.
Có nhiều chuyện á mà nó đến với mình mà mình cảm thấy khó thì cũng phải, đó là con động chứ không phải người ta động. Vì nhiều khi họ sáng suốt hơn mình và họ muốn độ cho mình và họ nhắc cho mình mà mình từ chối thì mình cho đó là khó. Nhiều khi cái tâm tối của mình. Cho nên mình không nên chê người đó là khó. Mà thấy họ hành động ác không? Giết hại người không?
bất lương không, thì chúng ta cũng để lòng và chúng ta nhờ họ mà ta tránh cái chuyện bất lương. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta không có thể mở miệng phê bình người ta vì chúng ta thiếu sáng suốt và chưa hiểu họ làm cái đó đúng hay là không. Vì cái trí độ của mình chưa cân với họ, làm sao biết họ cao hơn mình hay mình cao hơn họ. Nhiều khi họ cao hơn mình, họ chọc mình để thử mình làm sao. Nhiều người tu hay chọc phá người khác mà để cho họ mở tâm và họ thức tâm, họ hướng về con đường tu. Nó có nhiều cách giáo dục người tu, giữa người tu và người tu khác khác đó. Thấy không? Cho nên mình phải nhìn nhận cái sai lầm của mình và cái tâm tối của chúng mình. Và mình đừng có đặt cái tâm tối đó của họ cho họ là sai, là mình sai đó. Bởi vì mỗi trình độ khác nhau, thấy mắt mũi tai miệng mà khác nhau hết, mỗi người hiểu khác. À, một chuyện xảy ra thì có người nói thôi tha thứ nó đi, có người nói không được, bỏ tù nó đi, mà để giúp cho nó tiến hóa. Thấy không? Hai cái lý do cũng là xứng đáng hết rồi, mình chọn cái nào? À, mình chọn, nếu mình chọn cái từ bi là hai cái cũng là phải, nhưng mà cái từ bi luôn luôn mở rộng đường để cho họ tự thức tâm, rồi từ đó về sau họ không có tái phạm, mới kêu là cái lực lượng của từ bi có giá trị hơn. Hiểu chưa? Cho nên phải học, ngày nay con làm từ mẫu, con phải học từ bi. Giữa vị hiền thê và từ mẫu là con vợ hiền và người mẹ yêu quý của các con. Phải hiểu cái câu này thì luôn luôn phải cân xứng trong các địa vị của mình và sự phát triển của mình. Không nên nói ô chứ người đó tu sao còn giữ câu này là mình phạm pháp rồi. Kệ họ, nhờ họ để tôi thấy tôi sáng suốt hơn, tôi thấy tôi tha thứ tốt hơn là đánh đập. Ví dụ vậy đó, thì mình thấy người đó chừng nào mới là ăn năn và biết tha thứ người khác. Và trước mắt mình là mình cũng nhẫn nhục để chịu, để cho họ thấy cái lầm từ của mình có thể nhắc họ. Cái đó mới là thực chất. Mà mình phê bình họ còn dữ hơn nữa. Mình giữ rồi họ giữ hơn nữa. Thấy chưa? Thì nó, vô tình mình tạo thêm tội cho người ta. Mà từ bi nó không phải vậy. Nhà nó cũng thờ Phật vậy, mà nó dám chửi vợ nó, đánh con nó, thì đấng từ bi vẫn ngồi đó để chờ nó thức tâm. Khi nó thức tâm nó quay lại, nó dòm bàn thờ rồi, nó thấy nó có lỗi, nó sửa mới là chắc hơn là mình nhắc. Ông trời, ông Phật, ông nhắc trong thanh tịnh chứ ông nhắc trong động loạn. Còn câu nói của mình là động loạn. Nhiều khi trong gia đình, nhiều khi mình nói nặng người chồng, mình rước đòn vào thân. Bây ta đừng nắm chế dầu, nó xịt qua mình với xịt ái nữa. Rước đòn vào thân không? À. Còn mình từ bi là khác. Từ bi là khác. Mình thanh tịnh, mình niệm Phật. Họ chưa hiểu chứ một ngày nào họ phải hiểu, thì lúc đó họ sẽ hướng về mình. Họ không có thể, không có lái xe hơi mà đụng hoài được đâu. Đụng một lần là họ quản rồi. Thấy không?
Thế thấy bên này đồ người ta nữa là nếu mà người ta làm sai, mình có thể sau khi cái cơn giận dữ hết đi rồi có thể nói lại được không ạ?
Có thể nói được. Có thể nói một cách chưa bằng rất cho từ thiện để cho ta dễ hiểu. Nói về hôm trước chị làm nó rất đúng, phải nói câu đúng họ mới chịu. Chị rầy cháu hay chị đánh cháu rất đúng. Nhưng mà tôi thấy rằng, cái nhưng mà nó quan trọng, nhưng mà tôi thấy rằng cháu nó bị đau đớn và trong đó nó lại xây dựng một cái vách tường tự ái để chống trả chị mà chị không hay. Vì mẹ đánh nó mà nó thấy không có tội. Mà trong lúc chị thấy có tội, chị muốn răn con, chị tiến tới mau, nhưng mà trình độ nó chưa có, thì nó chứa không nổi cái đòn của chị. Thành ra nó phải tự vệ, mà khi nó tự vệ rồi, nó xây cái vách tường tự ái chống trả chị. Thấy không? Thì dưới quyền chỉ huy của chị thì để con hướng thiện, mà ngày nay chị tạo cho con trở về ác ý đối với chị mà chị không hay. Cho nên chị sơ xuất chỗ đó. Bữa chị làm rất đúng nhưng mà chị sơ xuất điều này, cho nên chị phải an ủi lại con chị, để con chị hiểu cái tình thương của chị đối với con chị nhiều hơn. Má đánh con muốn con trở nên người khôn hơn. Nhưng mà khi má đánh con, má biết, con nhận ra má có lỗi đối với con. Thì bữa nay con vui rồi, má xin lỗi con. đó, cái câu xin lỗi này nó còn đánh nặng hơn cái roi hôm trước, hiểu không? Và là lòng từ bi của mẹ truyền cảm cho con, nó khăng khít với mình hơn, nó bớt sự trong lòng, dẹp cái vách tường tự lại giữa mẹ và con. Chị thấy không? Lúc đó mình lại mới ngọt ngào với con và khuyên lên nó, nó mới nghe, thông cảm rồi. Thằng con nó biết mẹ thông cảm với tôi rồi, tôi không có lý do chống mẹ tôi nữa. Nhưng mà từ lại về sau tôi phải nghe lời mẹ tôi nghe hơn, vì mẹ tôi thương tôi, tôi thấy sợ. Thấy không? Và đó là sức mạnh của tự nhiên. Và dạy con trong nháy mắt, bằng một người muốn đo người khác là phải biết cái tình cảnh đó và đưa họ vào đạo. Đạo trong tâm họ chứ đâu, cảm động tâm họ, rung động lòng họ, họ mới thức tâm làm điều lành. Thấy không? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ôi, không quên ông bà cha mẹ. Thấy chưa? Là chỉ có tu chị mới nhớ được ông bà cha mẹ. Chỉ có tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chị mới biết được cái nguồn gốc của chị. Chứ không phải ở đây chế chị ra được đó. Thấy không? Ở đây những gì mấy ông làm lò bánh mì kiểu chế cái mặt giống chị, chế không nổi. Chế không được. Khoa học gia chế không nổi. Không có ông nào chế ra được gì hết. Thấy không?
Thương cha mẹ anh em mình đó.
Ông chỉ càng thương cha mẹ phải càng lo cái sinh mạng của mình. Sinh mạng của mình là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà từ ông bà cha mẹ mà có. Và mình biết lo cái này là đổ cho cái kia. Đừng có làm tổn thương cái này mà mang tội cho cái kia. Thấy không? Nhiều người buồn nó đòi tự tử được chứ được không? Có nhà ông ở thì ở ngoài đường. Thấy không? Có cái xác này tôi biết lo cho nó yên ổn. Thấy không? Thì mới được. Chúng ta phải hiểu cái luật này. Cái luật này là cái luật trời. Cái xác chỉ là cấu trúc từ siêu nhiên nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng nó cấu trúc thành cái xác. Ngồi ở đây. Đó. Chỉ phải hiểu cái giá trị đó. Thì chị mới đang hít thở vô, thở ra với tất cả mọi người, tất cả con vũ trụ ở đây. Thì ông tổng thống người dân cũng sử dụng cái gì đó, sự công bằng trong chị. Tại sao chị còn thao khắc cái gì đó? Phải sử dụng sự công bằng đó để mở lại và để thấy nguyên căn của mình, thấy cái hồn làm chủ cái xác chứ không phải cái xác làm chủ cái hồn, hiểu không? Lúc đó là an rồi mới ngủ được. Chứ bây giờ nghĩa là có ăn, có mặc, có nhà ở, mà tại sao tâm tôi không an?
Tại vì con ở đây không có nhà, có tiền, có bạn, có chấm, thì nghèo.
Thì đó, thì tâm tôi không an, tại sao? Tại tôi mất quân bình. Còn nếu tôi có quân bình thì tôi thấy rằng tôi cần làm phước, tôi có khả năng gửi cho cha mẹ thì tôi cứ gửi đi.
Còn gửi đi mà thì không đủ.
Thì không đủ thì có bao nhiêu hay bao nhiêu. Tận nhân lực tri thiên mạng, chỉ làm cái gì hơn được không? Sao? Với khả năng chỉ một chút. Nhưng mà đừng nói rằng bên đó người ta đang đói. Có cái xã hội thì có sự nâng đỡ. Đừng có tưởng hoàn toàn là đói. Lúc trước kia chúng ta ở trong Nam nghĩ như người ở Hà Nội chết hết, đâu có. Tới ngày mà hòa bình rồi nó trở về thì Vũ Nam thăm mình còn nguyên, không ai chết đâu. Phải thấy cái chỗ đó. Mà đừng có lo cái chuyện không cần thiết. Nhưng mà bây giờ phải lo cái chuyện cần thiết. Ngay bây giờ sự sống của chị, trật tự của chị, rồi chị mới thật sự là giúp đỡ người. Khi mà nhiều người nhà mà nghe chị buồn rầu vì gia đình mà bệnh chết, người ta nhận món quà của chị, người ta cũng nuốt không xuống, mà thấy chị bình an, chị thấy có ít giúp ích, có nhiều giúp nhiều, họ vui nhận món quà đó, họ thấy đó là phước. Còn nếu mà chỉ vì họ mà chị đau đớn, chị bệnh hoạn tới khùng đi, thì họ tủi thân cái đó, vì họ mà tạo cái quả cho chị, đó đâu phải phước. Ngược lại chị thì đem cái quả cho người ta thay vì cái phước, chị hiểu chưa? Và thấy sự gánh vác nặng nề như vậy, hỏi chứ cha mẹ đã gánh vác cho mình chuẩn bị nặng không? Rồi mình nghĩ tới ông trời đã gánh vác cho chị đây nè, hơi thở hít vô và thở ra đây là phải ông trời độ chị. Một ngày thì tiêu hao biết bao nhiêu, thấy rõ chưa? ông trời còn nặng hơn cha mẹ mình. Bây giờ mình lên tu để biết ông trời và cả cái nỗi khổ sao. Chỉ có cái áo lành mặt này là nhiều trí khôn, nhiều tầng lớp, giàu cho tới nghèo đóng góp tạo thành kiểu áo của chị mặc. Đâu phải đương nhiên một người làm được đó, nhiều người lắm. Chiếc xe hơi chị đang biết bao nhiêu người khổ cực ngày nay trao lại cho chị. Chị thấy chưa? Rồi chị mới xét lại chị có đóng góp cho xã hội được gì. Chị là tu thân đi, rồi đóng góp về cõi thiên liên. Với tình cảnh mà chị thấy rằng giây phút cảm động của chị mà chị thức tâm còn trời Phật nữa, thì chị sớm về với trời Phật lập tu đi. Thì lúc đó chị mới trả hết cái món nợ. Thấy không? Thì khi mà chị đạt tới cái sự ánh sáng vô cùng đó, chị mới chuyển cho tất cả chúng sanh. Thấy không? Những người tu thành đạo là trước kia cũng đau khổ hơn chị hay là như chị, ta không có giỏi hơn chị đâu. Khi họ thức tâm rồi họ thấy cái hiếu nghĩa quan trọng và họ lập tu, cho nên họ mới truyền cảm cho mình nghe rằng phải làm như vậy và như vậy. Cái kỹ thuật đó mới giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm. Cho nên cố gắng trong giữa chị em nhau trao đổi học đi, rồi nó sửa tướng sửa tâm, rồi sau này mình giàu ngay trong tâm mới đền ơn cha mẹ được, hiểu không? Mà biết thương yêu cha mẹ và người thân, đó là cái phước trời cò nhắc nhở mình chọn con đường tu đi để trở về nguồn cội và không bị lung lạc thành ma quỷ còn đau khổ hơn không. Thì con thú nó khổ lắm, nó muốn có cái áo mặc như chúng ta không được luôn. Nó bị phạt. Con người có đầy đủ mà không biết sửa mình để cứu đời thì cái quả sẽ tới được.
Lên cõi nước bàn hay là mình muốn được trong sạch á thì là mình phải diệt ba cái chánh là tham, sân và si. Cũng như đạo Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói là nếu mà muốn được cứu rỗi thì phải bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha mẹ, anh chị em, đi theo Chúa, tức là đi tu hay là gì đó. Thì nếu mà tất cả mọi người trên thế giới này họ đều làm như vậy hết thì cái thế giới này nó có tiến hóa hay không? Và mình làm như vậy thì mình có làm được cái gì cho người xung quanh mình hay không? Hay là mình chỉ làm cho ích cho mình hay mà thôi?
Cho nên khi mình muốn hiểu được Phật Thích Ca nói bỏ tham, sân, si thì mình phải hiểu, được ông Thích Ca nói rằng cái nghĩa của tham là tham cái gì?
Thì theo con hiểu, nghĩ thì tham là mình tham thấy người ta có đồ nhiều quá mình tham, chà, ước gì mình có cái đó thì đi làm chết bỏ người có cái đó, hoặc là đi ăn trộm cướp để mà có cái đó. Hoặc
cái đó là hiểu sai ý nghĩa của ông Phật rồi.
Đó thì
tham
thì
con
mới tham hiểu, nếu
sân,
mà hiểu.
Quý tử là ham sống sợ chết, đó là cái đại tham của chúng sanh. Vì ham sống sợ chết cho nên nó mới nảy ra sự sân si giết hại. Anh thấy rõ chưa? Ông Phật không có nói cái chuyện nhỏ đi ăn cắp đồ đâu. Tham sân quý tử.
Bởi vì con thấy ở đời
đó,
nhiều người tham dữ lắm.
Thì giờ họ tham là tại vì không hiểu. Vì khi mà họ hiểu rằng ta đến đây là một tội hồn chưa hoàn tất và đang học hỏi trên chương trình tiến hóa của định luật vay và trả, thì mới rõ Phật Thích Ca nói cái tham. Tham là tham sân quý tử, chỉ ham cái xác này, nhưng mà cái xác này giới hạn. Ở trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ, xác này là có bao nhiêu chuyện đó thôi. Nhưng mà người đời không hiểu đó, còn ham bảo vệ cái xác này, nhưng mà không biết cái xác này nó đã giới hạn trong lúc nào nó phải ra đi. Cho nên con người có ngày sanh và không có ngày tử. Anh ấy, ngày sanh là anh sanh ra tháng nào, ngày nào anh biết, anh còn ghi trong passport, trong giấy tờ. Nhưng mà ngày chết không có, vì con người không có chết. Cái hồn anh chết đi, anh sẽ đi vào một nơi khác. Con người anh không biết làm, anh sẽ xuống khỏi địa ngục rồi anh trở lại làm con thú. Con thú nó có tứ quan ngũ tạng như anh. Anh mổ nó ra coi cũng vậy. Khi mà nắm cái dao là nó sợ nó bỏ chạy, nó cũng quảng hốt như mình. Đó. Rồi còn nói tới Jesus Christ, kêu con người bỏ hết, bỏ nhà bỏ cửa, tôi cũng chưa nghe được cái kinh nào mà nói bỏ nhà bỏ cửa đi 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 hết. Ông Chúa Kỳ đâu có nói đoạn nào đâu.
Dạ có, hồi có hồi ông biểu là ông kia với lại ông Sơn là khi mà muốn đi muốn được cứu rỗi là phải bỏ hết đi theo ông, để lúc mà ông đang tuyển lựa đệ tử 12 ông á, thì ông kia thì mấy ông kia quăng lưới quăng chạy đi theo ông.
Là quăng lưới quăng chạy đi hơn là cái người ông được chọn mà để làm thành một cái đạo mà cứu độ chúng sanh, hiểu chưa? Còn nếu mà những ông đó còn bám ở trong thất tình lục dục á, thì làm sao mà ông đi cứu độ chúng sanh? Đó là chương trình cứu độ chúng sanh của Jesus Christ. Mà Jesus Christ khuyên người phải chia sớt tình thương và đạo đức. Jesus Christ không có kêu con người làm điều ác, không có điều đó.
Thì không bao giờ cái đạo nào
thành ra, ông Sri không nói là chúng sanh phải bỏ nhà bỏ cửa giết bỏ vợ bỏ con đi đi theo ta, không có câu đó. Cho nên sau này Sri mới giảng con người muốn có sự bằng an phải chia sẻ tình thương và đạo đức. Cho nên Thiên Chúa giáo họ làm phước rất nhiều. Chuyện gì những người tai nạn của thế giới họ quen biết họ cũng bảo đảm tới sư họ. Họ cũng hung tiền vô họ làm đó. Cho nên cái đường lối của Sisyphus còn một cái để thức tâm mấy ông thánh đó, phải biết về phần hồn bất diệt, cũng như biết cái ca cũng nói là ly gia cắt khai, là cái hồn của anh phải xuất khỏi cái thể xác này anh mới ngộ đạo. Thì cái hồn của chúng ta giáng lâm xuống đây, xuống đây học hỏi ngữ trong thể xác này, rồi chúng ta phải xuất ra mới trở về trên kia.
Mình điều khiển cái sự xuất đó được không thầy?
Hả?
Mình điều khiển được tự
bằng tự chính mình được. Tu thì tự nhiên anh lập lại quân bình, anh nhắm mắt anh đi chứ ai bắt anh được, cái đó là hoàn toàn tự do rồi. Tại mất quân bình khi anh ngồi mới có mê mê anh nói chà, nếu rủi nó đi rồi vợ con tôi ai nuôi thì anh ở lại. Không, ở đây anh đi được là tự nhiên
chứ này khỏi lo, này có về phè
thì anh biết cái đó là anh khỏi sợ rồi, nghĩa là anh đi được là anh mới về được. Anh biết chưa? Cho nên một cái phương pháp mà những người đi trước đã thành công á là họ đã tìm ra rồi và họ trao lại cho mình chắc không khó sai lầm, thấy chưa? Rồi bây giờ mình cứ thành mình cứ thực tế mình lập lại trật tự trước, đừng có nói chuyện tôi xuất hồn đi đâu. Bây giờ tôi làm con người mà tôi thiếu sức khỏe này, nay tôi nóng mai tôi giận này, mai tôi buồn mốt tôi vui này, tôi mất quân bình rồi. Bây giờ tôi làm sao tôi thấy không? Tại lập được sự quân bình chỉ trong lúc tôi sơ sanh. Sơ sanh tôi đâu có biết giận hờn, thấy chưa? Nhưng mà lần lần lớn này tôi không ăn. Rồi bây giờ tôi phải tái lập cái tình trạng đó. Nhẹ nhõm như vậy thì cái phương pháp khi mình khứ trượt lưu thanh, mình thâu cái trượt, thâu cái tâm tối vô trong khối óc, vô trong ngũ tạng của chúng ta, mà lấy cái gì chứng minh sự trượt đó? Hầu như anh ăn con thú, cái máu con thú nó ô nhiễm, khi nó chết là nó hấp thụ bất cứ gì trong nào, đem vô nó làm cơ thể anh bất ổn, ngũ tạng anh trượt. Thì anh sống với hiện tại, sống với cái gì? Nếu anh làm người ăn thịt thì mấy chục kilo thịt con thú với bộ xương đó, thì trình độ nó thấp làm sao nó hiểu được cái chiều cao? Mà trong lúc anh tu rồi, anh trở lại với cái khả năng điển quang của anh, cơ thể của anh tụ hướng thượng, để cái giờ anh đang thích đây là hết thanh khí điển này, của các càn khôn vũ trụ này, để cho anh có sự sống thanh nhẹ. Anh đâu có chịu hít cái chuyện dơ thúi đâu, nhưng mà thích cái chuyện thanh sạch. Thì cái pháp này nó làm cho anh thanh lập bộ đạo và thanh lập ngũ tạng anh. Mà có thể lỡ anh ăn con thú có đi lên, thay vì cho nó đi xuống nhập sanh dục làm cái chuyện tranh đấu bất chánh đó. Cho nên làm rồi nó thông, nó thông thì nó thừa tiếp nó đi lên. Khi mà anh nhập xác xuống thế gian thì 9 tháng 10 ngày tới ngày nó phải lộn đầu xuống thế gian, tất cả nó là nghịch thiên, nó đạp nó mới ra làm con người. Chúng ta đây là nghịch thiên, ra đây ta là ông trời con, thằng mạnh ăn hiếp thằng yếu trước, con cá gì, cá lớn ăn cá nhỏ, con thú dữ ăn con thú hiền. Anh thấy rõ được rừng không? Lật ngược tình thế hết, nó làm vua một cõi mà. Rồi bây giờ chúng ta phải lật quyền ngược tình thế để đi lên, thì phải mượn cái thanh khí điển mới sửa được cái chiều hướng đi lên. Thì lúc đó cái thánh thai nó trở lại, cái nhân thai là đấu tranh mà thánh thai là hòa hợp. Thì lúc đó anh trở về với cái chân điển lúc đó anh có hồn vía nhẹ nhàng hả? Cho nên người ta nằm chiêm bao thấy mình đi đây đi đó là hồn vía, hồn vía đó thì điển hình chứ không phải thể hình, nó khác, không phải vật hình và thể hình nữa. Cho nên phải đổi cái chiều hướng mới trở lòng về đấy, còn không đổi chiều hướng là cứ đi xuống luôn đó. Cho nên con người mà không có tu á thì có nói gì nói hai ba câu là cãi đi rồi nóng, một chập là thấy nóng rồi đó. Hơn thua, hơn thua, lý này hơn người kia, lý kia hơn người nào, mà người tu nó mở rồi nên nhìn như nhau nó khác, vì nó thấy nó còn một cái cõi phải đi vô cùng đó, và chính nó phải đi thì nó phải chỉ lấy cái phần nhẹ nó đi được chứ phần nặng nó không đi được, anh thấy không? Cho nên cái nhẹ thì nó làm trời mà cái nặng nó làm đất, mình thấy rõ ràng. Cho nên cái phương tu của chúng tôi là cứ trực lưu thanh, thanh lập cái trực khối óc, thanh lục cái trực ngũ tạng thì anh mới thấy cái sức khỏe khác. Rồi đó lúc đó anh từ từ anh thấy không cần thiết ăn thịt nữa, anh mới ăn những rau cỏ cho nó thanh sạch, cho nó nhẹ. Thì lúc đó anh thấy là anh không cần thiết tranh đấu nhiều về cuộc đời, nhưng mà anh làm cho cái xã hội nó tốt hơn. Một chuyện gì anh trách nhiệm thì phải làm cho nó đẹp và cho mỹ mãn. Vì mình thấy làm đẹp món gì ở bên ngoài là tâm ta được đẹp. Mà người sự tin cậy người ta giao cho mình trung tín với việc đó, mình thấy cái lòng mình nhàn hạ và sướng. Mình không có nghịch lại và không có phá người ta, thì mình đâu có sức cái nào. Thấy không? Còn cái người kia nó hơn anh, họ làm kiếm tiền nhiều hơn, mà họ cũng ăn nhậu nhiều hơn, rồi họ lại bệnh mạng nhiều hơn. Mình thấy bài toán đó. Còn đây anh bớt được, anh sử dụng cái cần thiết, mà anh không cần nhiều tiền, anh cũng đủ sống, và anh cũng làm được nhiều lương đó, mà anh dư tiền là anh đi cho những người nghèo đau khổ, những người cần giọt nước là có mặt anh. Thì anh thấy cái tướng anh khỏe rồi, người anh phải thay đổi, cái tâm phúc anh thay đổi rồi. Anh cấy một cái phúc điền cho anh rồi, anh còn đau khổ gì nữa. Anh thấy thế nha, đô thị giả, chúng ta sống tạm rồi đi, phải cần làm phước cho mọi người, chia sẻ với nhau, ăn đâu có hết. Tôi nói thiệt, mấy người ra đây bây giờ quần áo dư mặt mà. Còn nhiều khi lãnh lương muốn sắm cái mới hoài mà thiệt là bận không kịp. Anh thấy không?
Bộ số 1, bộ số 2, bộ số 3.
Bộ số 2, bộ số 3 mà không có rách, bận hoài cũng không rách.
Người ta đâu dám giặt, giặt nó rách
đó. Ai cũng dư hết. Anh hô lên thiếu quần áo là đi chấm mơ chiều ở đây nhà thờ đem đầy cho anh rồi. Sợ anh chịu lãnh đi chứ. Đồ cũ bây giờ nghe mở cho sợ người ta không lãnh.
Thưa thầy, chứ còn hồi ở Việt Nam con có nghe ông Hồ Hữu Tường, cái phái mà Hữu Sơn Thầy Thương của ông á thầy. Ông nói về vấn đề và con người ta rồi ở núi Thích Sơn rồi cái hội Long Hoa rồi gì đó, thì thường theo cái sự
cái chuyện đó là tiên tri. Cái đó là tiên tri về thời cuộc. Chúng tôi không có cái vụ đó, chúng tôi tu về thanh tịnh thôi. Còn thiên cơ thì có người làm chứ, cái đó phải có chứ. Anh thấy cơ trời bây giờ thay đổi
à. Nhưng mà như
Việt Nam hồi nào giờ đâu có lạnh, mà thơ của Việt Nam mới viết qua lạnh quá.
Trên đường Mỹ Du. Đầu tiên tôi muốn xin giới thiệu anh chị Trương là chủ gia của căn nhà này, có đôi lời mạch cụ thầy và các anh em bạn đạo của chúng ta. Xin mời anh chị Trương.
Anh đứng ngồi sao trước mặt anh. Trước mặt nó kêu anh chưa? Đúng rồi.
Chúng con hết sức vui mừng và cảm động. Hôm nay chúng con được diễn kiến với thầy. Để thưa với thầy, đã từ lâu vợ chồng chúng con khẳng mong có một ngày nào đó chúng con được tiếp đón thầy ở nơi đây. Chúng con không ngờ sự ước mong đó, sự ước mong của chúng con đã được toại nguyện. Chúng con hết sức vui mừng, chúng con vô cùng cảm động. Chúng con thành thật cảm ơn Đức Cha Trời đã ban bố tình thương, đã chuyển thầy đến đây với chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Ông Tư đã ban cho chúng con cái pháp này. Chúng con vô cùng cảm ơn thầy đã trực tiếp hướng dẫn dìu dắt chúng con trên con đường tu học. Chúng con tự ý rằng có lẽ do sự thành tâm của chúng con mà bề trên đã chiếu diệu và chuyển thầy đến đây với chúng con. Trong thời gian, suốt thời gian thầy ở đây, chúng con đã học hỏi rất nhiều nơi thầy, học ở thầy sự bi trí dũng. Thật vô cùng cảm động, con không biết nói gì hơn. Con xin thành tâm cảm ơn Đức Cha Trời, cảm ơn Đức Công Tư và cảm ơn thầy. Và con cầu mong Đức Cha Trời ban bố tình thương, Đức Cha Trời sẽ ban ân để thầy được sống mãi mãi để dìu dắt chúng sinh trên con đường trở về nguồn cội. Một lần nữa con xin thành tâm cảm chân thành cảm tạ ơn thầy. Kế tiếp con xin nhường máy để cho vợ con có đôi lời để kính chúc thầy.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thông. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thông. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thông. Con xin đổi ơn cha đã chuyển Đức Phật Thầy đến đây với lòng mong mỏi và ước muốn của con. Vậy trước khi thầy rời rừng Ken để đi thuyết giảng nơi khác, con xin dập đầu lại tạ cha trời phù hộ cho Đức Phật Thầy được mọi sự an lành, sức khỏe. Và sau đây con thành tâm kính dâng lên đứng cha trời ba lại. Với pháp môn soi hồn, kính dâng mẹ Quan Âm với 78 lần hít thở chiếu minh. Con kính dâng ông Tư ba lại. Với phương pháp pháp luân thường chuyển, con kính dâng Đức Phật Thầy ba lại. Với pháp môn thiền định vô vi, Đức Phật Thầy ơi, bên đây bến mê, bên kia bờ giác, mà lòng con còn nằm trong sự mê và chấp, nên con chưa thấy được bên mê. Và từ đây xác thân này, con xin nguyện tu tập để đón Đức Thầy bên kia bờ giác và nhìn được nụ cười của Đức Từ Phụ và Đức Từ Mẫu nở nụ cười đón con bên kia bờ giác để biết trở về nguồn cội. Và xác thân này là sự cấu trúc của siêu nhiên, con xin để tùy cha định đoạt sự sống ở xác về, và con bằng lòng chấp nhận. Và xin cha chứng cho con để trên bước đường tu tiến, và sau đây trong tình huynh đệ, tôi rất cảm ơn tất cả huynh đệ và tỷ muội đến đây trong sự học hỏi và Đức Phật Thầy đến đây. Và sau đó tôi cũng cảm ơn anh chị Long đã giúp đỡ và trong thời gian đã sống với chúng tôi và hướng dẫn trao đổi học hỏi trên bước đường tu học và vấn đề ăn chay. Điều đó chúng tôi rất là cảm ơn anh chị và cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay con có bao nhiêu lời? Và phần chót là kể từ hôm nay, nếu quý vị nào muốn đến đây trao đổi và học hỏi thì con xin thầy chứng cho vào chiều thứ bảy vào khoảng 3-4 giờ, nếu quý vị nào muốn đến đây học hỏi trong pháp tu thiền, xin quý vị cho tôi biết trước để chúng ta cùng đồng học hỏi với nhau trong chương trình tu học và tiếp tay với cha trên con đường trở về nguồn cội. Con xin cảm ơn Đức Phật đã đến đây với lòng mong mỏi và bao nhiêu đêm hằng mơ ước của con.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, tiếp theo đây anh Trần Vĩnh Tánh đại diện cho thiền đường Washington có vài lời kính dâng lên thầy. Kính thưa cô bác, anh chị và các bạn, trước hết tôi thành thật cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã kính cẩn và ủy thác cho tôi bước ra đây để đại diện tất cả bạn đạo, có đôi lời cảm tạ thầy và chào tạm biệt thầy trước khi thầy rời xe ô tô để lên đường đi Oregon. Kính thưa thầy, trong hai tuần lễ vừa qua thật là một đại duyên lành cho tất cả đạo hữu có mặt hôm nay nói chung và toàn thể bạn đạo tại Seattle, Washington nói riêng. Hai tuần đã thấm thoát trôi qua, giờ chia tay đã đến. Hai tuần ngắn ngủi, chúng con được duyên lành tái ngộ cùng thầy. Nhưng mùa du thuyết Hoa Kỳ năm nay, thầy đã dừng lại đây quan chiếu cho chúng con. Hai tuần thầy đã ban biết bao nhiêu thanh quan điển lành. Thầy đã dạy cho chúng con biết bao nhiêu bài học. Thầy đã trao chúng con những lời triết lý cao siêu. Thầy đã cởi mở chúng con những khúc mắc trong vấn đề tu học. Lòng chúng con muốn giữ thầy mãi lại đây nhưng không vì ích kỷ. Các bạn đạo chúng con khắp nơi cũng cần sự hiện diện của thầy. Trước khi thầy đi, chúng con không biết bây giờ có dịp tái ngộ cùng thầy. Con xin đấng cho trời ban cho thầy được nhiều sức khỏe trên con đường dẫn dắt chúng sanh nói chung và bạn đạo chúng con nói riêng. Con thấy thầy năm nay tuổi cũng đã già và không còn được khỏe như những năm trước. Cũng sẵn dịp đây, con xin kêu gọi chị Truyền như chị B hãy săn sóc cho thầy kỹ lưỡng hơn từ miếng ăn giấc ngủ cho thầy. Và cũng nhân tiện đây, tôi xin kêu gọi tất cả quý đạo hữu khắp nơi mà thầy sẽ đi qua. Xin quý vị và các bạn hãy để cho thầy nghỉ nhiều hơn là làm việc như những năm trước đây. Cũng nhân tiện đây, con xin đổi ơn thành tâm hướng về đấng cha trời luôn luôn ban cho thầy được nhiều sức khỏe. Vậy xin cô bác và anh chị em hãy cùng tôi niệm hồng danh cha ba lần để tạ ơn ngài chuyển thầy về đây với chúng ta. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Cũng trước khi dứt lời, nhân dịp chúng con được coi cái băng video của thầy trong đại hội Vô Vi kỳ 2 vừa qua tại Montreal, Canada, chúng con rất lấy làm xúc động. Thấy thầy phải đi làm một người hành khất quyên tiền để giúp những đồng bào đau khổ trải cách tại tị nạn,